This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay thứ tư rồi, còn một ngày nữa thì tới thứ sáu. Anh Quang Hưng, chị Thu Nga.
Thứ sáu rồi làm sao nữa, Quang Hưng hồi sáng giờ hôm nay đó. Cứ nói rằng ở đây không có biển, không có được may mắn giống như là bên anh Dương Phục, cho nên là nhất đội địa nhất định rủ nhau ra hồ, nhảy xuống hồ tắm là tại vì trời bắt đầu nóng lắm rồi, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Hồi nãy chị Thu Nga chị có nói đó là cuối tuần này lại là cái ngày lễ Memorial Day mà thời tiết nó lại nóng như thế này, chỉ có người sướng nhất là anh Dương Phục. Là bởi vì anh gần ngay Galveston, anh nhảy cái ủm xuống một cái là mát ơi là mát, phải không anh?
Chìm luôn. Nhảy xuống cái ủm nhảy nhẹ trong rồi chìm luôn.
Nhưng mà cái thời tiết nó lạ lắm. Hôm nay thì là hơi lạnh lạnh, buổi sáng ra phải mặc thêm cái áo lạnh, bên đó thì nóng. Nhưng mà cuối tuần này đó thì chắc là sẽ nóng thôi. Memorial Day, đi đâu, làm gì, với ai? Cái đó là những cái câu hỏi lớn. Nhưng mà người ta quên đi mất là chị Thu Nga với anh Quang Hưng là toàn là lo nó nghĩ ra biển nào là nướng barbecue, trong khi Memorial Day là để tưởng nhớ đến chiến sĩ trận vong, chị Thu Nga.
Đúng rồi, vừa tưởng nhớ mà lại người ta lại khoái ăn barbecue nữa, mới kỳ lạ. Tất cả những cái ngày lễ gì của Mỹ đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái ý nghĩa chính của nó đó thì nó lại không có nhắc nhiều, nhưng mà giống như thử là Easter thì người ta đi giấu trứng, Noel thì tha hồ cho các bà mua quà, rồi tới Memorial Day thì lại ăn thịt nướng.
Vâng, người ta đó thì là ăn cái lễ Memorial Day được thịt nướng, còn ông Tổng thống Donald Trump thì hơi khổ, anh Dương Phục, ông phải đi qua đi lại ngoài mệt quá.
Mặt ông dạo này buồn quá.
Ông phải công nhận là cái chuyến đi của ông thì thu hút truyền thông cả thế giới. Và công nhận là ông ấy đi khá là nhiều, đi một loạt luôn. Một số quốc gia ngày hôm qua thì ông gặp Đức Giáo Hoàng, cái hình ảnh ông gặp Đức Giáo Hoàng cũng được báo chí đưa lên coi như là những cái tin tức. Nó nhiều cái chuyện bên lề trong cái vụ gặp Đức Giáo Hoàng, bởi vì thiên hạ thì cứ bình luận thêm rằng là nhớ rằng trước đây giữa Donald Trump và Đức Giáo Hoàng đã có lời qua tiếng lại khi mà Đức Giáo Hoàng đi thăm Mỹ Tây Cơ. Rồi ông Donald Trump thì lại bảo Đức Giáo Hoàng thì bị Mỹ Tây Cơ giật dây khi mà Đức Giáo Hoàng nói rằng là người ta không nên xây những cái bức tường mà chỉ xây những cái cầu. Thì ông Donald Trump mới đáp lễ ngày, ông bảo Vatican, chung quanh Vatican, đến thăm Vatican toàn thấy là tường bao quanh không à. Thì là ông này ông có chả nể ai cả, ai mà nói ông thì ông nói lại liền lập tức. Thế nhưng mà hôm qua gặp chúng tôi vừa xem cái hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng đón tiếp ông ấy không có được long trọng như là các lãnh tụ quốc gia khác hay là cái thời kỳ tổng thống khác, mà là không vào cái cửa chính của Vatican mà đi vào cửa hông, là bởi vì cái cửa chính tức là công trường Thánh Phêrô đã đương sắp của chuẩn bị một cái buổi lễ thăng thiên rất là lớn, và Đức Giáo Hoàng sau khi mà tiếp ông Donald Trump sẽ phải ra đó để mà chủ tế cái buổi lễ. Cho nên nó không được vào cửa chính. Nhưng mà chúng ta thấy cái hình ảnh, nhất là bà vợ Donald Trump và con gái Donald Trump thì là đội cái nón rất là truyền thống của phụ nữ khi mà cái vào Vatican. Thì cái điều này cũng thấy là hai bên rất là tôn trọng nhau. Đức Giáo Hoàng, nếu mà quý vị xem trên truyền hình thấy là cái hình ảnh Đức Giáo Hoàng từ từ đi ra bắt tay, xong rồi mời ông ấy vào đứng chụp hình trong, mời vào một cái ngồi cái bàn nhỏ, hai bên nói chuyện nhau độ khoảng 20 phút thôi. Rồi Donald Trump cũng được Đức Giáo Hoàng tặng một cây ô liu là biểu tượng cho hòa bình, và ông Donald Trump cũng rất là trịnh trọng đối với Đức Giáo Hoàng và nói rằng là chúng ta có thể cùng tới với hòa bình, và đồng thời ông cũng nói là ông sẽ không quên những cái điều mà Đức Giáo Hoàng dặn dò trong ngày hôm nay. Chị Thu Nga.
Thái độ của ông Trump khi đi cái chuyến mà lần này đó thì ông cũng nói năng nhỏ nhẹ và cũng dễ thương lắm rồi. Và ông đi như vậy thì cũng phải đỡ nhức đầu ở trong nước Mỹ tấn công ông. Thành ra hy vọng rằng ông có một cái những cái chuyến đi mà hòa bình hơn. Và ông từng tuyên bố mình và Đức Giáo Hoàng đều là những người giản dị. Thế nhưng mà Tổng thống Trump cũng không ngần ngại lập lại những lập trường cứng rắn của ông. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump và Giáo hoàng Francis sẽ lần đầu tiên gặp mặt trong cái khuôn khổ một chuyến công du của người đứng đầu nước Mỹ tới Rome. Và trước đây thì chúng ta cũng nghe cái lời nói rằng Đức Giáo hoàng sẽ không thể tiếp ở trong cái trước cái cổng chính, thì cũng ông Donald Trump cũng đã biết được việc này. Và trước khi ông Trump chính thức bước vào tòa Bạch Ốc thì ông và Đức Giáo hoàng, hai con người tưởng như là khó tìm được điểm chung, nhưng mà thấy bây giờ thì những hình ảnh cũng rất là tốt. Và khi mà cái tháng 2 năm 2013, khi mà Đức Hồng Y giáo chủ Bergoglio được lựa chọn để trở thành Đức Giáo hoàng tiếp theo, thì ông Trump đã từng viết trên Twitter là: "Chúc mừng những người bạn công giáo của tôi vì đã chọn Giáo hoàng Francis để lãnh đạo nhà thờ Thiên Chúa giáo. Những người biết ông biết ngài đều sẽ yêu quý ông ấy." Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó thì ông Trump tỏ ra không hài lòng với cái tính cách mà cần kiệm vốn nổi tiếng của Đức Giáo hoàng. Ông nói rằng ông không nhìn thấy Đức Giáo hoàng đứng ở quầy tiếp tân của khách sạn để mà trả hóa đơn. Và ông lại viết thêm trên Twitter là không có giống Đức Giáo hoàng. Và mặc dù vậy, đến cuối năm và tới tháng 12 năm 2013 thì ông Trump lại không ngớt lời ca ngợi là Đức Giáo hoàng mới là người đàn ông giản dị, rất giống tôi. Điều này giải thích tại sao tôi thích ông ấy. Rồi tới tháng 8 năm 2015, trong cuộc phỏng vấn với lại CNN, khi được hỏi nếu mà Đức Giáo hoàng lúc đó đang chuẩn bị có chuyến thăm chính thức Mỹ, nói với ông rằng chủ nghĩa tư bản là thuốc độc, thì ông sẽ có phản ứng như thế nào? Thì ông Trump trả lời là: "Tôi sẽ nói với Đức Giáo hoàng rằng ISIS muốn bắt giữ ông đấy. Và ông có biết rằng ISIS muốn chiếm đóng Vatican hay không?" Đã, rồi tới tháng 9 năm 2015, với cái bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ kêu gọi mở rộng cửa cho người nhập cư, thì Đức Giáo hoàng Francis đã khiến nhiều người phản đối cái việc nhập cư phải chau mày, trong đó có cả ông Trump. Và Đức Giáo hoàng Francis sinh ra tại Argentina trong một gia đình có gốc gác từ Italy. Nói tóm lại là qua những cái sự việc mà nói qua nói lại, thì tới tháng 5 năm 2017 thì quyết định cuối cùng được công bố, thì Vatican sẽ trở thành một điểm dừng chân trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump trong cương vị là tổng thống. Và Đức Giáo hoàng Francis cho biết là mặc dù có những sự bất đồng quan điểm trong vấn đề nhập cư, nhưng ông sẽ không cố gắng làm dịu đi cái lập trường của Tổng thống Trump. Thay vào đó, cả hai bên sẽ nỗ lực để tìm tiếng nói chung, đó Quang Hưng.
Vâng, sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP viết một cái bản tin có thể mô tả giống như là cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng và Tổng thống Donald Trump. Thì họ mô tả Đức Giáo hoàng cũng giống như là một người anh cả rất là nghiêm nghị. Ông không có cười khi mà gặp Tổng thống Donald Trump. Và khi mà Tổng thống Donald Trump gặp Đức Giáo hoàng thì có vẻ giống như là hơi khúm núm và sợ hãi một chút xíu. Người ta thấy là hai vị này đều có những cái quan điểm hoàn toàn khác nhau về vấn đề thế giới, về vấn đề thời sự. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ cũng đã gặp nhau và cuối cùng thì họ vẫn cho rằng cái vấn đề hòa bình là một cái vấn đề quan trọng. Thì ngày hôm qua Tổng thống Trump và Đức Giáo hoàng Francisco đã gặp gỡ nhau riêng trong vòng 30 phút. Tổng thống có đi kèm theo là đệ nhất phu nhân cũng như là đứa con gái của ông bà và những người phụ tá của ông đến Vatican vào khoảng 8 giờ sáng, tức là khoảng mấy tiếng đồng hồ trước đây. Thì Đức Giáo hoàng có trao cho Tổng thống Hoa Kỳ một cái huy chương Uli, có một cái cành Uli, tức là cái biểu tượng của sự hòa bình, và một số những cái món quà khác. Thì Tổng thống Donald Trump đã trả lời rằng chúng ta có thể sử dụng hòa bình. Và cái buổi gặp gỡ này thì cũng bắt đầu là một cái bắt tay rất là nồng ấm giữa hai người đàn ông với nhau. Người ta mô tả là Tổng thống Trump khi mà đến Vatican thì ông ngồi trên một cái chiếc xe với đoàn mô tô quá dài. Trong khi đó thì Đức Giáo hoàng Francisco thì lại đi trên một cái chiếc xe rất nhỏ, đó là chiếc Ford Focus. Và hai bên thì Tổng thống Trump có nói là đây là một trong những cái sự vinh dự lớn của đời tôi khi mà được gặp Đức Giáo hoàng, và cuối cùng thì hai người cũng đã ngồi xuống ngay trên bàn của Đức Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng không có cười, mãi tới khi đó mà cuộc họp xong rồi đó thì Đức Giáo hoàng mới có thời gian để mà gặp gỡ đệ nhất phu nhân. Qua cái lời của cái người thông dịch thì ngài có nói rằng là cái món đồ ăn gọi là putilla là một trong những cái món mà Đức Giáo hoàng rất là thích để mà ăn dessert, thì có nói rằng đó là bà có cho Tổng thống ăn cái món này hay không. Đây là một trong những cái món rất là nổi tiếng của người Slovenia, tức là đệ nhất phu nhân là người gốc này. Và đệ nhất phu nhân cũng đã trả lời là yes, chúng tôi đã, tôi đã cho chồng của tôi ăn cái món này hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy giống như là chị Anh Dương Phục có nói đó, là đệ nhất phu nhân với lại cô Ivanka khi mà đến thăm các nước như là Saudi Arabia, là cái nước mà họ là Hồi giáo, thì tất cả phụ nữ đều đội cái khăn voan, nhưng mà họ lại không có đội. Tới khi mà vào Vatican thì hai người phụ nữ này đã kính trọng Đức Giáo Hoàng và đã đội một cái khăn giống như là bất cứ một người phụ nữ nào khi mà vào Vatican gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Anh Dương Phục.
Vâng, có thể nói rằng là ông Donald Trump trong cái chuyến xuất ngoại đầu tiên này là được đánh giá là rất rất là thành công. Trước hết là ông mới tới, khi mà ông mới được cái xứ Ả Rập Saudi, ông mới gặp rất là đông những cái lãnh tụ khối Hồi giáo, và ông đã đưa ra một cái bài diễn văn được coi như là bày tỏ một cái quan niệm mới của nước Mỹ muốn liên kết với lại khối Hồi giáo mà chống lại với khối Hồi giáo cực đoan. Và khi ở thì từ mà rời Ả Rập Saudi, ông bay thẳng sang bên Do Thái thì ông đã được tiếp đón có thể nói là long trọng nhất từ xưa đến nay. Cả vợ chồng ông tổng thống, cả vợ chồng thủ tướng và toàn bộ nội các của ông Netanyahu đều ra sân bay đón tiếp ông, và ông mới đi đâu thì được có những cái nghi thức mà coi như là long trọng nhất. Và ông cũng đã được coi như là người muốn nối kết và có thể nối kết giữa Do Thái và Palestine. Ông cũng gặp thủ lãnh của Palestine và dẫn tới cái chuyện là hai bên đã đồng ý là có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau trở lại trong những cái buổi mà hội thoại để tiến tới hòa bình của cái xứ này. Hòa bình của xứ này thì có lẽ là bao nhiêu đời tổng thống rồi, từ thời ông Bush, ông Bill Clinton rồi ông Obama đều cố gắng để mà có thể làm trung gian nối cái đối thoại giữa Do Thái và Palestine mà đều như là thất bại. Và khi sang gặp Giáo Hoàng thì ngay lập tức là cái khởi đầu là có cái không khí căng thẳng, bởi vì là báo chí cũng nhảy vào để mà nêu ra những cái bất đồng ý kiến từ lâu rồi giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng, với những cái lời mà qua tiếng lại, kể cả cái vấn đề mà nhập cư và vấn đề biến đổi khí hậu. Về vấn đề nhập cư, khi mà ông Donald Trump đưa ra cái lệnh mà cấm nhập cư 7 quốc gia Hồi giáo và sau rút xuống còn 6 đó, thì Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng chê bai, nói là cái việc mà ngăn chặn những cái người di dân nhập cư là một điều trái ngược lại với cái nhân quyền của trên thế giới. Và ông Donald Trump cũng không ngại sợ gì, ông luôn luôn ông đốp chát trở lại những cái câu tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, từ cả cái việc mà xây bức tường ở Mỹ Tây Cơ đến cái vấn đề mà di dân. Thế nhưng mà lúc mà gặp nhau thì dĩ nhiên trên cái phương diện của cái nhà lãnh đạo trên thế giới mà báo chí chú ý đến, bảo đây là hai nhân vật lãnh đạo trên thế giới mà có quan niệm mà đối nghịch nhau được coi như là công khai nhất. Thế nhưng mà đã diễn ra rất là tốt đẹp, và trong cái lịch sử của cả đôi bên. Và bây giờ đó thì ông Trump lại tiếp tục đi gặp ông tổng thống và thủ tướng nước Ý trước khi mà bay tới Brussels là thủ đô của nước Bỉ để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh NATO, và chuyến đi ông mới sẽ trở về Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật 28. Nhưng mà ngày 29 thì ông lại tiếp ngay cái ông CLLM của chị Thu Nga, tức là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thì được sắp đặt là sẽ thăm Hoa Kỳ vào ngày 29 cho đến ngày 31 cuối tháng này. Ông Donald Trump chưa kịp thở nữa thì đã lại phải tiếp khách, mà tiếp cái ông CLLM thì khó nói chuyện quá chị đúng không ạ?
Không biết ông sẽ nói cái tiếng gì, hay là ông lại cái kiểu mà chắc là ra dấu thì coi thì là ông Donald Trump có hiểu không? Ông Donald Trump người ta nói ông là người mà rất là thông minh. Thành ra nếu mà ông kia nói là CLLM thì ông cũng hiểu như vậy. Hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc này thì ông cũng làm giống như ông Nguyễn Tấn Dũng đó, đi qua tới Mỹ mà ông lại tưởng Mỹ ở đang Cuba ở bên hay là bên Nga gì đó. Cũng giống như là trước đây ông Nguyễn Tấn Dũng nói là ông rất là vui mừng khi đến nước Pháp tại ở đâu đó, tại vì ông cũng biết nước Pháp nằm ở đâu trên châu Âu hết. Thành ra chúng ta sẽ chờ xem cái việc gặp gỡ này như thế nào. Nhưng mà bây giờ quay sang cái tình hình mà khủng bố của Anh mới đây đấy, thì chúng tôi cũng thấy có nhiều cái email luân lưu là nói rằng tại sao trước đây Pháp bị khủng bố, thì có nhiều người đã lên Facebook và nói rằng We are Paris. Nhưng mà bây giờ anh khủng bố thì lại chưa thấy cái dấu hiệu như vậy. Thì là tại sao? Chắc là thấy khủng bố này xảy ra nhiều quá rồi người ta quên hay người ta chưa kịp làm gì đó. Nhưng mà bây giờ đó Mỹ cũng đã bắt đầu thanh lọc rất là gắt gao những người tị nạn. Và giới hữu trách của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã khởi sự những cuộc phỏng vấn thanh lọc kỹ lưỡng tại các trại tập trung người tị nạn ngoài khơi bờ biển Australia và thực thi chương trình trao đổi người tị nạn với Australia và Tổng thống Donald Trump từng gọi là thỏa thuận ngu xuẩn. Và các cuộc phỏng vấn an ninh đầu tiên hoàn tất tuần rồi tại trung tâm Manus Island của Papua New Guinea. Và hai người tị nạn vừa trải qua những cuộc phỏng vấn này cho biết như vậy. Và tin này cũng cho hay là các cuộc phỏng vấn kéo dài trên 6 tiếng đồng hồ với các câu hỏi sâu rộng về thân nhân, gia đình, bạn bè, những liên lạc để xem ứng viên có liên quan gì tới nhà nước Hồi giáo hay không. Và đây là cái giai đoạn chót trong cái tiến trình mà xét đơn xin tị nạn Mỹ. Và chính quyền Tổng thống Donald Trump tháng trước loan báo thỏa thuận cho phép tới 1.250 người đang tá túc tại các trại tị nạn ngoại khơi Australia tái định cư sang Hoa Kỳ sẽ được xúc tiến với điều kiện là người tị nạn phải hội đủ điều kiện sau những cái cuộc mà kiểm tra nghiêm ngặt này. Và đối lại thì Australia cam kết nhận người tị nạn Trung Mỹ từ một trại tập trung ở Costa Rica theo cái thỏa thuận ký giữa hai nước dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Manus Island là một trong những trại tập trung của người tị nạn do Australia điều khiển và nơi đây hiện có gần 1.300 người bị bắt giữ trên đường tìm cách vượt biên sang Australia bằng tàu. Và những tổ chức hoạt động nhân quyền lên án chính sách bắt giữ người tị nạn và các điều kiện khắc nghiệt trong các trung tâm giam giữ này và quyết định về cái số phận 70 người đầu tiên được phỏng vấn sẽ được định đoạt trong tháng tới, Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà cái nhóm khủng bố tấn công ở Manchester bên Anh á, thì ở bên Dallas này mấy ngày hôm nay quý vị cũng đã thấy là những cái tòa nhà của khu vực downtown đó thì họ cũng đã bật sáng lên để mà tưởng nhớ, tưởng niệm những cái người mà đã bị chết trong cái vụ mà đặt bom trong một cái buổi đêm hòa nhạc mà là ca sĩ của Hoa Kỳ nữa. Thế rồi là cái tòa nhà Empire State Building ở bên New York thì mấy ngày hôm nay họ cũng tắt điện luôn để mà tưởng nhớ những cái nạn nhân ở Manchester. Rồi bên Rome cũng vậy, thủ đô của Ý thì những cái đèn hoặc là những cái ống nước phun đó, cũng tắt lại để mà tưởng nhớ. Bởi vì cái vụ đánh bom ở Manchester vào tối ngày thứ ba là một trong những cái vụ khủng bố được xem là tồi tệ nhất của Anh trong vòng mấy chục năm nay. Bây giờ đó thì nước Anh là họ theo như là cảnh sát và ngay cả chính cái bà thủ tướng của Anh là bà May Teresa, bà cũng có nói được rằng là nước Anh bây giờ đang bị đe dọa về vấn đề an ninh, họ chuyển từ nghiêm trọng lên thành là nguy cấp, tức là sẽ có một cái cuộc tấn công khác giống như là Manchester có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và vì vậy mà họ đã phái nguyên cả quân đội hoặc là các thành phần lực lượng vũ trang để mà đến tăng cường gìn giữ an ninh những cái địa điểm chính khi mà quân đội được đưa đến để mà bảo vệ những cái sự kiện như là tổ chức công cộng như vậy đó, hoặc là những cái buổi trình diễn văn nghệ và thi đấu thể thao, thì người dân ở đây họ cũng lo sợ lắm. Một số những cái cơ quan độc lập đó, thì họ đã quyết định là cái mức cảnh cáo cũng như là cái đe dọa về cái vấn đề sẽ có những cái cuộc khủng bố khác á, giống như là trường hợp của cái ông tên là Salman Adedi, tức là cái người thực hiện cái vụ đánh bom tự sát vào ngày 22 tháng 5 vừa rồi. Và bây giờ đó thì tất cả những cái buổi sinh hoạt đó đã được tăng cường an ninh tối đa. Như vậy cũng có nghĩa rằng là theo như là đánh giá của các cơ quan thực thi hữu trách đó, thì họ cho biết là cái cơ hội, cái nguy cơ có những cái cuộc khủng bố khác sẽ xảy ra và không biết là nó xảy ra lúc nào, ở nơi đâu. Nhưng mà nói chung là khi mà Paris bị tấn công thì ai cũng nói là tôi là Paris. Chắc là người Việt Nam của chúng ta thì hầu hết là ai cũng đã từng ghé qua Paris rồi. Nhất là anh Dương Phục, anh sợ nhất là khi mà anh đi ở Paris, nhất là cái quận 13, anh sợ đạp phải cái gì nữa anh Dương Phục?
Anh đạp nhiều thứ lắm.
Anh còn sợ móc túi nữa.
Vâng, đúng như vậy. Cái tình hình ở Âu Châu thì nó căng thẳng từ lâu rồi, không phải cho tới bây giờ đâu. Đúng cái bà Thủ tướng May mới nói vào ngày hôm qua. Nhưng mà không có muốn, bà nói là tôi không có muốn là công chúng nước Anh này có cái cảm giác ở trong cái tình trạng đe dọa báo động quá đức. Nhưng mà bây giờ đương là cái báo động mức cao nhất rồi, không thể cao hơn được nữa. Điều này có nghĩa như anh Quang Hưng nói rằng là chuẩn bị để có thể phòng hờ một cái vụ tấn công khác thì mới đưa lên cái mức độ cao nhất như vậy. Và bây giờ quân đội được trưng dụng để phụ là sợ rằng cảnh sát không có đủ người để mà đến canh phòng. Và bây giờ nó tới tất cả các nhân vật lãnh đạo trên thế giới, nào là Tập Cận Bình, rồi bên Pháp chẳng hạn là ông Tổng thống Pháp và đến tận Tòa đại sứ Anh ở Paris để mà chia buồn. Và Thủ tướng Đức cũng lên tiếng, rồi Hội đồng Bảo an cũng lên tiếng. Ông Donald Trump khi mà đương ở Bethlehem á, ở khu bờ Tây, thì cũng đưa ra công bố những cái câu nói là đây là một cái loại tồi bại. Rồi nữ hoàng Elizabeth cũng cử hành cái phút mặc niệm ở điện Buckingham, tức là cái vụ này nó lên tới cao độ. Mà có nhiều người nói như thế này, chị tôi nghe anh Quang Hưng bảo rằng là khi mà cái đám ISIS á, nói đông chung cái đám khủng bố mà họ cử người đi nổ bom tự sát như vậy, họ mong muốn có cái phản ứng thật mạnh trên thế giới, và những cái phản ứng này nó mạnh quá và đúng ý của tụi ISIS. Nếu mà một cái vụ nổ mà chìm không có được để ý lắm á, thì nó sẽ không tiếp tục, bởi vì nó muốn gây tiếng vang. Thì đây cũng là một cái điều mà nó có những cái nhiều cái cách lý luận khác nhau về cái phản ứng trên thế giới. Dĩ nhiên là một cái vụ như thế này, 22 người chết là một con số lớn, nhưng mà điều cái sự nó làm cơ quan truyền thông làm lớn quá, ngày nào cũng làm và khai thác đủ mọi khía cạnh hết. Bây giờ chúng tôi muốn trở lại cái chuyến đi của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đó, là ông NSAP đó, tức là chữ viết tắt của ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Đến và bây giờ chúng tôi nhận được một cái tin mới từ cộng đồng người Việt sẽ tổ chức một cái buổi biểu tình ở tại Washington DC để mà chống lại. Ông ấy đến ngày 29, tức là thứ hai tuần tới, trong khi ông Donald Trump thì 28 mới về trở lại Washington. Bởi vì là cái lịch trình của ông Donald Trump thì cũng kinh khủng lắm. Hôm nay đang ở Rome, rồi đi sang Bỉ dự cái thượng đỉnh NATO, rồi lại bay đi trở lại cái Sicily ở Ý để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh G7, về đến Mỹ là tới buổi chiều ngày 28 tháng 5, trong khi 29 thì ông NSAP đã tới rồi. Thì tại sao mà lại xét một cách xít sao như vậy? Thì cái chuyện này cũng là để chuẩn bị cho ông Donald Trump sẽ đi thêm một cái chuyến nữa, tức là đến Á Châu ông ấy đi, bây giờ ông ấy đi cái vùng Trung Đông rồi, cái chuyến thứ hai là ông đi xuất ngoại là sẽ tới Philippines và Việt Nam vào tháng 11. Thì đây cũng là một trong những cái cao điểm mà tòi gốc đương muốn xoay chuyển để cho ông Donald Trump có một cái vị trí, có một cái uy tín quốc tế ở tại những cái vùng. Đặc biệt là bây giờ ông ấy tiếp Việt Nam như là một trong những cái lãnh tụ của cái khối Đông Nam Á và là cái nước chủ trì cái hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới hay không. Nhưng mấy câu hỏi đặt ra là ông Phúc, theo như báo chí từ Việt Nam nói, là đương cố gắng thuyết phục bên Hoa Kỳ là có những cái buổi họp song phương về vấn đề mậu dịch sau khi mà Donald Trump đã rút ra khỏi TPP, tức là khối mà liên hiệp mà đừng các nước Thái Bình Dương Đông Á về vấn đề mậu dịch. Bây giờ chỉ còn 11 nước thôi, không còn Hoa Kỳ ở trong cái TPP. Nhưng mà hiện nay thì ở tại Hà Nội vẫn đang tiếp tục họp bàn và xoáy mạnh vào cái việc khai triển TPP không có Hoa Kỳ. Thành ra cái chuyến đi này của Nguyễn Xuân Phúc được mô tả là có thể được đề cập tới cái vấn đề mậu dịch song phương riêng, tách ra khỏi khối TPP giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà thôi. Thì không biết là cái lịch trình nó sẽ có diễn tiến như thế hay không, nhưng mà chắc chắn là cái vấn đề nhân quyền sẽ được nêu ra. Theo thông báo của bên phía cộng đồng là đã gửi thơ cho ông Donald Trump và đã được cái đáp ứng là cái vấn đề nhân quyền sẽ được đặt ra trên bàn họp giữa Nguyễn Xuân Phúc và Donald Trump ngày 29 tháng 5 sắp tới. Chị Thu Nga
muốn kêu tên ông Nguyễn Xuân Phúc chút nào hết là tại vì ông tên là Maya in Việt Nam và ngôn ngữ của ông là KMLV. Nhưng mà bây giờ cộng đồng người Việt Nam nghĩa là đang thúc đẩy cái việc mà tranh đấu làm sao để cho ông Trump này ông nói về cái biện pháp mà phải trừng phạt nếu mà Việt Nam không có thông qua cái việc mà nhân quyền. Chúng ta cũng thấy rằng giới lập pháp đòi ông Trump phải thúc đẩy nhân quyền Việt Nam. Rồi nhiều người cũng đã lên tiếng rằng phải nói về cái việc nhân quyền khi mà gặp ông Phúc. Và Liên Tôn mấy hôm nay thì cũng đã đi vận động để mà gặp giới chức Mỹ đối thoại nhân quyền trước khi mà ông Maya in Việt Nam, thủ tướng này sang thăm. Nhưng mà đến đây thì con cá nó cũng muốn thăm một nơi nào đó, tại vì nó ở trong hồ hoài nó cũng chán rồi. Cho nên xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nếu mà anh Dương Phục có tắm biển thì cũng phải về đúng giờ để mà làm tin tức đó nha.
Vâng. Để mà còn nhất là thứ sáu là phải dành với anh Quang Hưng là phải hô trước. Thứ sáu rồi.
Hôm nay mới thứ tư anh giờ vâng.
Cứ nghe thứ tư tư thôi mà đã mong rồi. Và thứ sáu mà
mong
nghe
cho anh Quang Hưng hô.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.